Bạn đang chìm trong giấc ngủ thì đột nhiên tỉnh dậy, không phải vì tiếng báo thức. Mở mắt ra, bạn thấy mình nằm bất động trên giường. Cảm giác như có một lực nặng nề đè lên ngực, khiến bạn không thể cử động. Cố gắng để mở miệng cầu cứu, nhưng không thể phát ra bất kỳ âm thanh nào. Cùng lúc đó, bạn cảm nhận rõ ràng sự hiện diện của một thứ gì đó đang đến gần, giống như một bóng ma mờ ảo, và bạn không thể phản ứng kịp. Tay chân như đóng băng, không thể di chuyển. Bạn cố gắng hét lên, chạy trốn, nhưng tất cả chỉ là vô vọng. Một thế lực đang áp chế bạn. Đây chính là trải nghiệm mà nhiều người gọi là bóng đè. Một hiện tượng thường được kể lại một cách bí ẩn, nhưng hoàn toàn có thể lý giải được dưới góc nhìn khoa học. Ngay cả chuyện bạn dường như đã gặp ma. Vì sao?
Bạn đang nghe podcast Giải Mã trên báo điện tử VN Express, xuất bản vào trưa thứ năm hàng tuần, và tôi là Hoàng Hải.
Theo Ryan Hood, tác giả quyển sách Sleep Paralysis, A Guide to Hypnagogic Visions and Visitors of the Night, hiện tượng bóng đè thường gắn với niềm tin về những thế lực ma quỷ xung quanh chúng ta. Người ta cho rằng ma chính là nguyên nhân gây ra tình trạng này. Chỉ là những người yếu bóng vía mới bị thế khi ngủ. Cũng có người cho rằng sự quấy phá đến từ các linh hồn. Cách lý giải này được rất nhiều người tin tưởng và thường giải quyết bằng cách chuyển nơi ở hoặc làm lễ cúng bái. Nhiều nơi khác trên thế giới cũng có niềm tin về một thế lực siêu nhiên muốn phá hỏng giấc ngủ của con người. Ở Ấn Độ, người ta đổ lỗi cho Jinn, một loại thần đèn độc ác được tạo ra từ lửa vô hình. Jinn sẽ thì thầm vào tai bạn, thậm chí chiếm hữu cơ thể bạn. Ở Ý, người ta đổ lỗi cho Panda Feche, một con mèo khổng lồ. Theo truyền thuyết địa phương, Panda Feche sẽ nhẹ nhàng bò lên giường, dùng sức nặng của cơ thể để đè và cướp đi hơi thở của con người, làm chúng ta rơi vào trạng thái tê liệt. Ở một số nơi khác, hiện tượng bóng đè còn được giải thích bằng những câu chuyện bắt cóc của người ngoài hành tinh. Nhìn chung, mỗi nền văn hóa lại hình thành nhiều lời giải thích khác nhau về hiện tượng bóng đè. Tuy nhiên, khoa học lại có cách lý giải khác. Vậy bóng đè theo khoa học là gì? Hiện tượng này được các chuyên gia y tế nghiên cứu từ năm 1867. Trong tiếng Anh, bóng đè gọi là sleep paralysis, theo tác giả Brian Sharpless và Carl Drogamese, viết trong cuốn sách Sleep Paralysis: Historical, Psychological and Medical Perspective. Tê liệt khi ngủ là cảm giác tạm thời không thể di chuyển hoặc nói khi chuyển từ trạng thái ngủ sang trạng thái thức hoặc ngược lại. Ngoại trừ mắt và hô hấp, các chuyển động cơ đều ngừng hoạt động. Người gặp hiện tượng này sẽ có cảm giác như bị ai đó đè chặt lên lồng ngực, khiến cho họ khó thở. Một số người bị bóng đè còn mô tả rằng họ cảm nhận được sự nguy hiểm trong không gian, như có ai đó đang tiến lại gần. Một số khác cho biết họ còn có cảm giác đang bay hay dính chặt vào giường. Chứng tê liệt khi ngủ không gây ảnh hưởng nghiêm trọng tới sức khỏe. Tuy nhiên, trải nghiệm này có thể gây ảnh hưởng đến tâm lý của con người, khiến chúng ta sợ hãi và lo lắng. Tổng hợp từ hơn 30 công trình nghiên cứu chỉ ra, khoảng 10% dân số thế giới đã từng trải qua hiện tượng bóng đè. Vậy nguyên nhân chính của hiện tượng bóng đè là gì? Cũng trong quyển sách Sleep Paralysis: Historical, Psychological and Medical Perspective, hiện tượng bóng đè xảy ra do rối loạn chu kỳ REM, hay là chuyển động mắt nhanh khi ngủ. Để hiểu rõ hơn về hiện tượng này, chúng ta cần xem xét kỹ hơn về các giai đoạn của một giấc ngủ bình thường. Giấc ngủ bình thường có hai chu kỳ: NREM, Non Rapid Eye Movement, giấc ngủ không chuyển động mắt nhanh, và REM, Rapid Eye Movement, giấc ngủ có chuyển động mắt nhanh. Trong đó, chu kỳ NREM chia thành 4 trạng thái: Trạng thái đầu tiên kéo dài 5 đến 10 phút. Lúc đó chúng ta thường chỉ mới ngủ lơ mơ và rất dễ tỉnh giấc. Trạng thái thứ hai kéo dài từ khoảng 10 phút, gọi là giai đoạn ngủ nhẹ. Trạng thái 3 là tiền ngủ sâu. Nhịp thở và nhịp tim xuống đến mức thấp nhất, rồi rất nhanh chóng chúng ta rơi vào trạng thái thứ 4. Trạng thái này gọi là ngủ sâu. Thở đều, tư thế nằm gần như không thay đổi. Tiếp theo là chu kỳ REM xen kẽ giữa các chu kỳ của NREM, là chu kỳ giấc ngủ khi mắt di chuyển nhanh và hoạt động não bộ tương tự như khi thức dậy. REM là giai đoạn rất quan trọng vì đây là lúc giấc mơ xảy ra và cơ thể bạn tràn trề sinh lực. Lúc này, bạn sẽ có những giấc mơ sống động như thật. Và đây là lúc não can thiệp. Não sẽ gửi các tín hiệu đến các tế bào thần kinh vận động để ngăn chặn chuyển động tạo ra tình trạng tê liệt toàn bộ cơ thể. Vậy vì sao não phải khiến chúng ta tê liệt như vậy? Trong giấc mơ, bạn có thể thấy mình đang trong những tình huống nguy hiểm như đánh nhau với một người lạ mặt. Cảm giác tức giận và căng thẳng khiến bạn dùng hết sức lực để tấn công đối thủ. Lúc này, nếu cơ thể không bị tê liệt thì bạn có thể lao ra khỏi giường, hành động một cách không kiểm soát. Điều này có thể gây nguy hiểm cho cả chính bạn và người xung quanh. Và việc làm tê liệt cơ thể đóng vai trò như một biện pháp để cho cơ thể nghỉ ngơi, vừa ngăn bạn không làm tổn thương bản thân và người khác trong khi mơ. Giai đoạn này thường xảy ra sau khi chúng ta đã ngủ một thời gian, và càng nhiều giai đoạn REM thì giấc ngủ càng sâu. Thông thường, con người thức dậy khi não của họ đang không ở trong giai đoạn REM. Nhưng đôi khi, chu kỳ ngủ bị rối loạn và con người thức dậy khi đang trong giai đoạn REM. Đây là nguyên nhân của hiện tượng bóng đè. Bóng đè xảy ra khi não bạn đã thoát khỏi những cơn mơ, nhưng cơ thể của bạn thì chưa và nó vẫn tê liệt. Sự lệch pha này dẫn đến hiện tượng tâm trí tỉnh táo nhưng cơ thể lại không thể cử động. Vậy tác nhân gây ra rối loạn REM là gì? Theo tạp chí Journal of Clinical Sleep Medicine, có nhiều yếu tố gây ra rối loạn giấc ngủ REM, chẳng hạn như mất ngủ, lo âu và căng thẳng. Những yếu tố này làm gián đoạn chu kỳ giấc ngủ, đặc biệt là giai đoạn REM. Nếu bạn mất ngủ, các giai đoạn ngủ sẽ bị đảo lộn. Bạn có thể không có đủ thời gian để bước vào giai đoạn REM hoặc bị gián đoạn khi đang trong nó. Đồng thời, khi thiếu ngủ, cơ thể sẽ cố gắng bù đắp bằng cách làm cho các giai đoạn REM dài hơn và dày đặc hơn. Điều này có thể dẫn đến rối loạn và tăng khả năng gặp hiện tượng bóng đè. Tác nhân thứ hai dẫn đến rối loạn REM là lo âu. Lo âu làm cho hệ thần kinh hoạt động quá mức, ngay cả khi bạn đang ngủ. Điều này có thể khiến giai đoạn REM kéo dài hoặc ngắt quãng, gây nên bóng đè. Còn căng thẳng sẽ làm tăng lượng cortisol và các hormone stress khác trong cơ thể. Những hormone này có thể gây ảnh hưởng đến khả năng điều chỉnh giấc ngủ. Vậy vì sao chúng ta nghĩ rằng mình thấy ma khi trải nghiệm qua hiện tượng bóng đè? Nhiều người mô tả họ có cảm giác khó thở, bị bóp cổ hay nhìn thấy có người trong phòng, cơ thể đang bay ra ngoài. Vậy những hiện tượng có vẻ đáng sợ này do đâu mà có? Trong quá trình REM, cơ thể ngăn chặn các chuyển động để con người mơ an toàn, cũng đồng thời loại bỏ sự tự kiểm soát hơi thở. Bạn sẽ thở nông và nhanh hơn. Bạn sẽ nhận nhiều khí carbonic và gặp các sự tắc nghẽn nhỏ trong đường hô hấp. Khi bóng đè, sự kết hợp phản ứng sợ hãi của cơ thể trước sự tấn công của một sinh vật xấu xa và việc não bị đánh thức khi đang ở trong trạng thái REM sẽ kích hoạt một phản ứng đòi hỏi nhiều oxy hơn. Điều này khiến bạn cảm thấy cần phải thở gấp để lấy không khí. Tuy nhiên, cơ thể lúc này đang trong trạng thái REM nên bạn không thể điều khiển việc hô hấp của mình. Kết quả là bạn sẽ cảm thấy như bị nghẹt thở khi đang ngủ. Trong giai đoạn REM, cơ ngực của bạn cũng bị tắt, ngoại trừ cơ hoành. Đó là lý do mọi người cảm thấy như bị ai đó đè lên ngực. Tê liệt khi ngủ cũng là lúc các cơ điều khiển miệng không hoạt động, nên bạn không thể nào kêu cứu được. Còn về những bóng ma bí ẩn thì sao? Nhà khoa học thần kinh Jala tại khoa tâm lý Đại học Harvard đã chỉ ra một số nguyên nhân. Đầu tiên, não bộ sử dụng lối tắt nhận thức. Khi bạn bị bóng đè, não bộ không nhận được đầy đủ phản hồi từ cơ thể. Để tiết kiệm năng lượng và xử lý thông tin một cách nhanh chóng, não bộ sử dụng các lối tắt nhận thức. Các lối tắt này cho phép não tạo ra những hình ảnh đơn giản thay vì hình ảnh chi tiết, chẳng hạn như bóng ma. Bởi vì việc vẽ ra những hình ảnh đơn giản yêu cầu ít năng lượng hơn là xây dựng những hình ảnh chi tiết với màu sắc và khuôn mặt rõ ràng. Lúc này, con người sẽ nhìn thấy những hình ảnh mờ nhạt, không rõ ràng và thường cho rằng đó là những bóng ma. Tiếp theo là sự gián đoạn trong nhận thức về bản thân. Các nhà khoa học lý giải rằng đây chỉ là ảo giác khi sự tỉnh táo và giấc mơ va chạm vào nhau, tạo nên một sự rối loạn tiềm thức. Ngã ba Thái Dương Đỉnh là vùng não quan trọng giúp xây dựng hình ảnh cơ thể và phân biệt giữa bản thân với người khác. Trong giấc ngủ REM, khu vực này bị gián đoạn, làm cho cảm giác về bản thân trở nên mơ hồ. Khi não bộ không thể phân biệt rõ ràng giữa bản thân và thế giới bên ngoài, cảm giác về cơ thể bạn sẽ bị mất đi. Bạn có thể sẽ tưởng tượng ra những sinh vật như ma hoặc nhìn thấy bản thân từ góc nhìn của người khác vì ranh giới giữa bạn và thế giới bên ngoài trở nên mờ nhạt, dẫn đến việc não bộ tạo ra hình ảnh ma quái. Kết quả là xuất hiện những hình ảnh ảo giác kỳ lạ, như bạn có thể thấy tay chân mình bay trong không khí hoặc cơ thể mình chìm xuống giường. Thậm chí, bạn còn có cảm giác cơ thể bay ra ngoài hoặc nhìn thấy ai đó trong phòng đang tiến lại mình. Thứ ba là khả năng kể chuyện của não. Não bộ có khả năng liên kết các sự kiện và cảm giác không rõ ràng thành một câu chuyện mạch lạc. Khi bị tê liệt, bạn có thể trải qua các cảm giác kỳ lạ như áp lực trên ngực hoặc khó thở. Não bộ sẽ kết nối những cảm giác này và tạo ra một suy luận rằng chúng không thể xảy ra đồng thời một cách ngẫu nhiên được. Do đó, não bộ tạo ra một câu chuyện về việc chúng ta bị bóng ma tấn công dựa trên những ký ức và kinh nghiệm trước đó. Chẳng hạn như có người đang bóp cổ bạn, biến các cảm giác kỳ lạ thành một trải nghiệm với các thế lực siêu nhiên, nghe có vẻ hợp lý. Cuối cùng là biến động hóa học trong não bộ. Trong trạng thái tê liệt khi ngủ, nồng độ serotonin trong não có thể gia tăng. Đây là một chất dẫn truyền có tác dụng điều chỉnh tâm trạng và tỉnh táo, có thể kích thích các thụ thể serotonin 2A trong não, dẫn đến trải nghiệm ảo giác. Sự kích thích quá mức của thụ thể serotonin sẽ dẫn đến cảm giác sợ hãi và tạo ra hình ảnh ma quái, làm cho trải nghiệm tê liệt khi ngủ trở nên đáng sợ hơn. Vậy đâu là giải pháp để hạn chế hiện tượng bóng đè? Theo tiến sĩ Dimitriou, người sáng lập Methyl Park Psychiatry and Sleep Medicines, bóng đè là một hiện tượng rối loạn giấc ngủ không gây tổn hại đến cơ thể. Nhưng việc liên tục rơi vào tình trạng này có thể dẫn đến những nguy hại với sức khỏe như suy nhược thần kinh, mệt mỏi, tâm trạng bất ổn. Đến nay, vẫn chưa có phương thuốc chữa trị hữu hiệu cho tình trạng tê liệt khi ngủ, ngoại trừ một vài trường hợp có phản ứng tốt với thuốc chống trầm cảm. Do đó, cách hạn chế tốt nhất là xây dựng một lối sống lành mạnh. Điều quan trọng nhất là bạn phải ngủ đủ giấc, không dưới 7 đến 8 tiếng một ngày. Bạn cũng cần tạo thói quen khi đi ngủ đúng giờ để tránh rối loạn giấc ngủ. Khi ngủ phải có tư thế nằm ngủ thoải mái, làm cho toàn bộ cơ bắp thư giãn, đầu không vẹo lệch, quần áo phải rộng rãi, buồng ngủ phải thoáng khí. Bên cạnh đó, ăn uống điều độ, tham gia các hoạt động giải trí, thể thao, tránh căng thẳng khi ngủ cũng là cách để bạn hạn chế tê liệt khi ngủ. Trong nghiên cứu công bố hồi tháng 10 năm 2014 của tác giả Sharpless BA, Đại học bang Washington, khoảng 79% những người được hỏi cho rằng những cách thức lành mạnh trên rất hiệu quả. Một cách khác là thay vì ngăn chặn bóng đè, có thể tìm cách phá vỡ nó bằng cách cử động một bộ phận cơ thể như ngón tay hoặc thư giãn toàn thân. Cách thức này được 54% người được hỏi trong nghiên cứu tin rằng có hiệu quả. Có một biện pháp khá thú vị khi gặp chứng tê liệt khi ngủ là thư giãn và cứ để nó xảy ra. Nghiên cứu chỉ ra rằng 20% những người thường xuyên gặp triệu chứng này thực sự cảm thấy dễ chịu vì họ biết nó không hề nguy hiểm. Con người vẫn thường tìm đến các thế lực siêu nhiên để giải thích cho những hiện tượng quá khó tìm câu trả lời. Và từ trước đến nay, ở nhiều nền văn hóa, ma quỷ luôn được cho là nguyên nhân của bóng đè. Điều này giúp họ tìm ra câu trả lời cho hiện tượng bí ẩn một cách dễ dàng. Tuy nhiên, nó lại khiến con người trở nên sợ hãi, ảnh hưởng nặng nề đến tâm lý khi luôn đối mặt với nỗi lo lắng về việc có ai đó quấy nhiễu mình mỗi đêm.
Podcast Giải Mã xin được phép kết thúc tại đây. Hẹn gặp lại vào tuần sau.